Phần 3. Điều tra. Một, quan niệm về điều tra. Từ điển tiếng Việt in năm 1992 của Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ viết: điều tra là tìm hiểu, xem xét để biết rõ sự thật. Chú thích: Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ Việt Nam, Hà Nội, năm 1992, trang 328, hết chú thích. Từ đó ta có thể hiểu điều tra có 3 khía cạnh. Điều tra nhằm phát hiện vấn đề, để thu thập tài liệu và để kiểm tra lại độ chính xác của tư liệu. Nhà báo muốn hoàn thành tốt một tác phẩm báo chí, cần phải làm tốt công tác điều tra. Bác Hồ dạy: chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa hiểu rõ, chớ viết. Nếu làm công tác điều tra không tốt, có thể dẫn đến tình trạng là số liệu được công bố không chính xác, làm cho bạn đọc hoài nghi, thậm chí mất lòng tin vào tác giả và cơ quan báo chí, hoặc dẫn đến những định hướng xã hội sai. Một sự kiện chưa được điều tra nghiên cứu tường tận thì chưa phản ánh được bản chất và các mối quan hệ bên trong của nó. Tuy vậy, nếu chỉ hiểu điều tra theo cách hiểu thông thường trên đây, thì cũng chưa thể thấy hết được đặc trưng cơ bản của một thể loại báo chí. Khi một sự kiện, hiện tượng hay vấn đề nào đó trong đời sống xã hội cần cho công chúng biết, người làm báo phải tìm hiểu, nghiên cứu và rút ra những kết luận chính xác, có sức thuyết phục. Vì vậy, công tác điều tra trong hoạt động báo chí trước hết phải được nhìn nhận như một thao tác nghiệp vụ. Tuy nhiên, những thao tác nghiệp vụ đó có thể chỉ phục vụ cho việc hình thành một tác phẩm báo chí thuộc bất kỳ thể loại nào. Còn khi liên kết các tư liệu để chỉ ra mối quan hệ nhân quả của chúng, nhằm làm rõ một sự thật đang được một lực lượng xã hội nào đó, có thể là cá nhân, tổ chức hay một nhóm người, che giấu, tức là lúc nhà báo phải thực hiện tác phẩm của mình theo thể loại điều tra. Lúc đó bài báo sẽ có những đặc trưng của một thể loại báo chí. 2. Điều tra với tư cách là thể loại báo chí. 2.1. Hoàn cảnh để xuất hiện thể loại điều tra. Trong bất cứ chế độ xã hội nào, giai cấp cầm quyền cũng muốn nắm lấy báo chí, phương tiện tác động đến tư tưởng, tình cảm của công chúng một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Nhiều nước trên thế giới đã coi báo chí là quyền lực thứ tư. Trong những năm gần đây, người ta thường nhắc đến cụm từ bùng nổ thông tin hay chiến tranh thông tin trong thế giới hiện đại. Vì vậy, những người làm việc trong hệ thống truyền thông đại chúng đã không ngừng tìm tòi những hình thức thể hiện để có thể đạt hiệu quả cao nhất và giành được nhiều công chúng nhất. Một trong những hình thức thể hiện đó là thể loại điều tra. Để hiểu rõ nguyên nhân xuất hiện thể loại điều tra, trước hết chúng ta tìm hiểu vai trò của một số thể loại cơ bản của báo chí. Ở thời kỳ tiền báo chí, trong giao tiếp xã hội đã tồn tại các dạng tin với ý nghĩa là các thông điệp về một sự kiện, hiện tượng mới xảy ra hoặc mới được phát hiện. Nội dung các thông điệp đó được chuyển tải qua ngôn ngữ và các hình thức giao tiếp khác trong xã hội. Khi báo chí ra đời, tin lập tức trở thành nội dung chủ yếu. Nó phản ánh nhanh nhất các sự kiện thời sự bằng ngôn ngữ cô đọng, ngắn gọn, trực tiếp và dễ hiểu. Khi công chúng mong muốn được biết về các sự kiện một cách tường tận, cụ thể, khi nó vừa xảy ra hay đang xảy ra, thì thể loại tường thuật đã xuất hiện. Thể loại phỏng vấn đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc muốn có sự giải thích về một sự kiện hoặc muốn biết ý kiến của một người nào đó, nhờ địa vị xã hội hoặc nghề nghiệp chuyên môn của người này mà họ biết sâu sắc hơn về một sự kiện hay một biến cố nào đó. Phỏng vấn còn dùng để giới thiệu về những con người để họ nói về những hoạt động của mình hoặc những quan niệm riêng của họ trước một vấn đề nào đó. Bài phản ánh thường được dùng để phổ biến về các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, lý luận, kinh tế hoặc những phương pháp mới, những kinh nghiệm tiên tiến để công chúng học tập hay rút kinh nghiệm. Bằng tác phẩm báo chí thuộc nhóm thể loại chính luận, nghệ thuật, Nhà báo cung cấp cho công chúng những thông tin quan trọng bằng phương pháp tư duy logic kết hợp với tư duy nghệ thuật trong việc phản ánh hiện thực khách quan, tạo ra sự hào hứng trong quá trình tiếp nhận những thông tin mới. Nhiệm vụ của hầu hết các thể loại báo chí là phải trả lời cho công chúng các câu hỏi: ai, cái gì, ở đâu, tại sao, như thế nào. Nhưng để trả lời đầy đủ, chính xác và cụ thể, thì mỗi loại tác phẩm báo chí có những cách trả lời riêng. Điều đó phụ thuộc vào hình thức, phương pháp và phương tiện sử dụng tư liệu trong từng thể loại. Điều tra là thể loại tác phẩm chính luận báo chí. Để trả lời câu hỏi vừa nêu trên, điều tra có những nét đặc trưng trong hình thức, phương pháp và phương tiện sử dụng tư liệu của riêng nó so với các thể loại khác. Điều tra nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin của công chúng từ một phương diện khác. Đó là sự phân tích, lý giải, tìm ra nguyên nhân, tính chất, chiều hướng vận động của sự kiện, vấn đề. Tư duy của tác giả trong bài điều tra phải đảm bảo tính logic và sự chặt chẽ. Trên thực tế, chúng ta thường gặp cụm từ kép, phóng sự, điều tra. Bạn đọc có thể băn khoăn rằng đây là một bài điều tra có chứa đựng những yếu tố của phóng sự, hay là một bài phóng sự có chứa đựng những yếu tố của bài điều tra. Đương nhiên, chúng ta đồng ý rằng giữa các thể loại luôn luôn có sự đan xen, hòa quyện, thẩm thấu, làm cho các hình thức thể hiện của báo chí đa dạng hơn, phong phú hơn. Nhưng điều tra và phóng sự điều tra có sự giống nhau và khác nhau như thế nào là điều cần nghiên cứu để làm sáng rõ. Ở đây chúng ta tập trung xem xét thể loại điều tra trên báo chí đương đại. Cũng như tất cả các thể loại báo chí khác, hiện thực khách quan là đối tượng phản ánh của thể loại điều tra. Nhưng trong bài điều tra không chỉ mô tả hiện thực khách quan mà còn có cả sự phân tích, các chứng cứ rõ ràng, đầy đủ và chi tiết cả quá trình xảy ra của sự kiện, hiện tượng, vấn đề. Công chúng đọc điều tra là để biết cặn kẽ sự việc cũng như nguyên nhân và kết quả của sự việc đó. Đồng thời họ còn muốn biết ý kiến của những người khác, trước hết là của nhà báo, người có nhiều khả năng và điều kiện hiểu biết về sự kiện được nêu trong bài báo. Trên báo chí Việt Nam hiện nay, các sự kiện hiện tượng được nêu trong bài điều tra đòi hỏi phải có độ chính xác cao, không hư cấu, không thêm bớt và không có suy luận chủ quan của người viết. Tin tức chỉ thông báo về một sự kiện riêng lẻ, bị giới hạn bởi thời gian, không gian và địa điểm. Trong bài điều tra, tác giả nêu lên những sự kiện khác nhau có liên quan đến một chủ đề nhất định để làm sáng tỏ nguyên nhân và kết quả của vấn đề mà công chúng đang muốn biết. Vì vậy, trong bài điều tra, tác giả thường phân tích sâu sắc những mối liên hệ giữa các sự kiện để chỉ ra quan hệ nhân quả của các sự kiện đó. Sự phân tích thực tiễn và đánh giá thực tiễn là một trong những yếu tố chủ đạo của bài điều tra. Người viết điều tra có thể bình luận, giải thích, biện bạch cho ý kiến của mình. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều bài điều tra, tác giả chỉ trình bày sự thật để cho sự việc tự nói lên tất cả. Trong những trường hợp này, sức thuyết phục của tác phẩm rất lớn. Trong bài điều tra, cái tôi trần thuật và thông tin lý lẽ rất ít được sử dụng như là một phương tiện chính. Các dữ kiện được sắp xếp một cách logic sẽ nêu bật được chủ đề mà công chúng quan tâm. Những vấn đề quan trọng và phức tạp trong đời sống xã hội thường là đối tượng của bài điều tra. Từ sự phân tích trên có thể rút ra quan niệm chung về thể loại điều tra như sau. Điều tra là một thể loại chính luận báo chí phản ánh tương đối đầy đủ quá trình liên kết nhiều sự kiện có quan hệ nhân quả theo một chủ đề mà trong đó các dữ kiện được sắp xếp một cách logic nhằm làm rõ sự thật của vấn đề mà công chúng đang quan tâm. 3. Những đặc điểm cơ bản của thể loại điều tra. Do hoàn cảnh ra đời có nhiều thuận lợi, thể loại điều tra đã nhanh chóng tự hoàn thiện cả về nội dung và hình thức, tạo nên những đặc tính cơ bản khác biệt so với các thể loại cùng nhóm. Những tác phẩm báo chí thuộc thể loại điều tra được công chúng quan tâm bởi những sự kiện được nêu lên không chỉ mới mà còn được lý giải cặn kẽ, sâu sắc và rõ ràng, thỏa mãn nhu cầu nhận thức của họ. Trong quá trình nghiên cứu, chúng ta có thể nhận thấy giữa điều tra và phóng sự điều tra có nhiều nét tương đồng. Nếu như trong một bài phóng sự điều tra mà tác giả lược bỏ đi những yếu tố nghệ thuật trong hình thức thể hiện, thì sẽ còn lại một bài điều tra với đầy đủ các đặc điểm cơ bản của nó. Hiện nay, trên báo chí, có nhiều bài báo được tác giả ghi là phóng sự điều tra, nhưng người đọc nhận thấy đó là một bài điều tra hoàn chỉnh. Ngược lại, có những tác phẩm được ghi là điều tra, nhưng trong đó chứa đựng khá nhiều yếu tố nghệ thuật của thể loại phóng sự. Ví dụ, trên báo Công an Nhân dân số 391 năm 1994, khi mở đầu tác phẩm Những quán cà phê gây phê, tác giả viết: được bao bọc giữa dòng sông Sài Gòn quanh năm gió mát rười rượi, bán đảo Thanh Đa quả là một món quà mà thiên nhiên đã ban phát cho người dân Sài Gòn. Đây là nơi vui chơi giải trí của người dân thành phố. Điểm nổi bật của Thanh Đa là các quán cháo vịt và những quán cà phê thơ mộng nằm dọc ven sông. Phương pháp miêu tả cảnh vật như trên chúng ta thường gặp trong các tác phẩm ký báo chí hoặc trong các tác phẩm phóng sự. Trong phần tiếp theo của tác phẩm, tác giả đã nêu lên các chứng cứ về những tệ nạn xã hội đang hoành hành trên bán đảo thơ mộng này bằng bút pháp chính luận kết hợp với bút pháp nghệ thuật. Như vậy là, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng tác phẩm trên đây có hình thức thể hiện bao gồm sự kết hợp của hai phương pháp tư duy nghệ thuật và tư duy logic. Mặt khác, về nội dung, tác giả lại chủ trương làm sáng tỏ một vấn đề bức xúc mà công chúng đang chờ sự trả lời. Nếu so sánh những đặc điểm của tác phẩm trên đây với quan niệm của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nam về phóng sự. Phóng sự là tác phẩm thuộc thể loại ký nhằm ghi chép cụ thể tình hình một vấn đề, một sự việc nào đó có ý nghĩa thời sự. So sánh với tùy bút, bút ký, phóng sự có mục đích cụ thể trực tiếp, phạm vi địa điểm được quy định chặt chẽ. Đó là thể văn gần với khoa học hơn là nghệ thuật, giàu yếu tố thông tin hơn là yếu tố trữ tình. Chú thích: Nguyễn Xuân Nam, Lý luận văn học. Nhà xuất bản Giáo dục, H, tập 2, trang 220, hết chú thích. Thì tác phẩm trên vừa có các yếu tố của phóng sự, vừa có các yếu tố của điều tra. Cho nên ta có thể đi đến kết luận rằng đây là tác phẩm phóng sự điều tra. Thực tiễn báo chí cho thấy giữa phóng sự và điều tra thường hay có sự kết hợp, đan xen, hòa quyện, làm cho các thể loại này trở nên đa dạng hơn và phong phú hơn một số thể loại khác. Đương nhiên, để tìm ra ranh giới giữa phóng sự, điều tra và điều tra cũng như ranh giới giữa phóng sự điều tra và phóng sự, còn là công việc của các nhà nghiên cứu hiện nay và mai sau. Trước mắt, chúng ta tìm hiểu những đặc điểm chủ yếu của thể loại điều tra. 3.1. Tính chất nóng hổi, bức xúc của đề tài. Muốn hoạt động báo chí có hiệu quả, trước hết phải nâng cao chất lượng tác phẩm và tính hấp dẫn đối với người đọc. Mỗi thể loại đều có sức hấp dẫn của nó. Công chúng ngày càng chú ý đến các bài điều tra trên các báo. Các nhà báo viết điều tra cũng đã có những đóng góp không nhỏ để khẳng định vị trí của thể loại này trên báo chí. Nguyên nhân chủ yếu để công chúng quan tâm đến thể loại này là tính chất khám phá, tìm kiếm cái mới của nội dung tác phẩm. Thông thường, nội dung được đề cập trong bài điều tra là những vấn đề nóng hổi, bức xúc mà công chúng đang chờ đợi sự giải đáp. Những vấn đề bình thường, đơn giản thường không phải là mục tiêu để điều tra. Khi có cái gì quan trọng, phức tạp, yêu cầu lời giải đáp nhanh nhất, chính xác nhất, cụ thể nhất, thì lúc đó nhà báo mới tiến hành điều tra. Vì nắm bắt được nhu cầu thông tin của công chúng, các phóng viên đã sử dụng kỹ năng nghề nghiệp của mình để phát hiện vấn đề, tìm hiểu, phân tích và đi đến kết luận rõ ràng. Nhưng để có một bài điều tra hay, có khả năng thu hút người đọc, đòi hỏi người phóng viên phải viết cho được cuộc sống, đi vào ngóc ngách cuộc sống, phải tạo cho mình một suy nghĩ riêng, suy nghĩ mới thì người ta mới đọc. Chú thích: Hữu Thọ, Công việc của người viết báo, Nhà xuất bản Tuyên Huấn, H, năm 1987, trang 182, hết chú thích. Và mỗi bài báo phải là một sự sáng tạo cá nhân với đầy trách nhiệm xã hội. Chú thích: Sách đã dẫn, trang 182, hết chú thích. Ngoài sức hấp dẫn ở vấn đề được nêu, còn phải kể đến sức hấp dẫn ở cái hồn, cái hương vị của bài viết. Mặc dù điều tra là tác phẩm mang tính nghị luận sâu sắc, nhưng cũng như các thể loại chính luận khác, nó cũng đòi hỏi phải có yếu tố thẩm mỹ của tác phẩm. Trong bài điều tra, những nội dung được đề cập đều cần đến độ chính xác cao. Muốn vậy, tác giả phải đến tận nơi xảy ra sự việc, gặp những người có liên quan, thu thập tin tức từ nhiều nguồn khác nhau để sàng lọc, lựa chọn và phân tích có hệ thống để chỉ ra nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của sự kiện và kết quả cuối cùng của nó. Qua bài điều tra, người đọc không chỉ được thỏa mãn về lượng thông tin toàn diện, được hiểu cặn kẽ sự việc qua nghệ thuật phân tích của tác giả, mà còn nhận được câu trả lời và những kết luận xác đáng về những vấn đề mà họ quan tâm. Tóm lại, bài điều tra thường tạo nên sự chú ý đặc biệt của độc giả, vì không ai đọc báo mà lại không chú ý đến những vấn đề đang còn nóng hổi. Tất nhiên, để có một bài điều tra tốt, cần phải thể hiện được dấu hiệu đặc trưng của nó. Có không ít tác phẩm trên báo chí được ghi là điều tra, nhưng lại thiếu hẳn những dấu hiệu cần thiết của thể loại. Vì vậy, dễ gây ra tâm trạng thất vọng của công chúng sau khi đọc. Vậy thì những dấu hiệu đặc trưng của thể loại tác phẩm điều tra là gì? Để hiểu rõ điều này, cần biết được nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc thực hiện tác phẩm điều tra. Đó là hoàn cảnh có vấn đề. Các nhà tâm lý học cho rằng hoàn cảnh có vấn đề là một trong những trạng thái tâm lý của con người. Lúc đó, tính tò mò và nhu cầu muốn tìm hiểu của con người trội hẳn lên. Nhu cầu về sự hiểu biết và khám phá thế giới xung quanh là đặc tính của con người. Có thể nêu lên vài ví dụ. Một ngôi nhà bốc cháy, những người đi đường bất chợt dừng lại để quan sát. Họ muốn biết nhà ai bị cháy, tại sao lại cháy, có ai bị chết hay bị bỏng không, vân vân. Hay là một vụ tai nạn giao thông trên đường phố, mọi người xúm lại hỏi nhau, ai bị tai nạn, có làm sao không, tại sao lại bị tai nạn. Những trường hợp như vừa nêu đối với công chúng là hoàn cảnh có vấn đề. Như vậy, hoàn cảnh có vấn đề là một cái gì đó không bình thường, có nhiều dữ kiện, nhưng có thể có những câu trả lời khác nhau. Công chúng muốn biết cụ thể và tìm được câu trả lời đúng. Đó là hoàn cảnh nảy sinh những câu hỏi. Để tìm được câu trả lời đúng, cụ thể, thường là nguyên nhân của những cuộc tụ họp, bàn tán. Cho nên khi một sự kiện không bình thường xuất hiện, theo bản năng của con người, công chúng muốn biết tường tận về sự kiện đó. Người ta tìm người đối thoại để hỏi, nghe và bàn luận. Những trung tâm tự phát đã hình thành theo cách đó. Hàng ngày trong đời sống xã hội, có rất nhiều những sự kiện xuất hiện, gây nên sự chú ý của công chúng và được truyền thông qua các cuộc đàm thoại, trao đổi và tranh luận. Người phóng viên thường phản ánh hiện thực thông qua tác phẩm của mình. Việc phản ánh hiện thực dưới hình thức nào là do chính nội dung các sự kiện, hiện tượng và yêu cầu giải đáp nó quy định. Thể loại tác phẩm điều tra chỉ xuất hiện trên báo khi phải cần đến chứng cứ của nhiều tình tiết, sự kiện để làm sáng tỏ một vấn đề quan trọng. Điều này khác với công tác điều tra để xác minh một sự kiện. Ví dụ trong thời kỳ mở cửa, người nông thôn ra thành thị ngày càng đông. Trong số những người đó có cả những em bé gái từ 8 đến 16, 17 tuổi. Họ đến thành phố làm gì? Cuộc sống của họ hiện tại ra sao? Tại sao họ lại phải bỏ nhà để đến thành phố? Đó là những hiện tượng bất bình thường, là hoàn cảnh có vấn đề. Chỉ có thể loại điều tra mới có thể trả lời đầy đủ những vấn đề đang được đặt ra. Hoặc có những người phụ nữ trở thành gái mại dâm bất đắc dĩ. Tại sao lại như vậy? Họ là ai? Họ từ đâu đến? Ai đã cưỡng ép họ làm nghề này? Vân vân, đều có thể là nội dung của các tác phẩm thuộc thể loại điều tra. Thực tiễn báo chí cho thấy, khi những vấn đề không bình thường xuất hiện, có nhiều dữ kiện trên nhiều góc độ khác nhau, tùy theo vị trí của người quan sát. Vì thế, sẽ có nhiều câu trả lời, nhiều cách đánh giá và nhiều cách giải thích nguyên nhân khác nhau. Nhưng xác minh đâu là câu trả lời đúng thì thể loại điều tra có nhiều khả năng nhất để thực hiện. Từ hoạt động thực tiễn của báo chí Việt Nam đương đại, có thể nêu lên một số hoàn cảnh thích hợp với thể loại điều tra như sau. Những vấn đề liên quan đến nhiều người được công chúng quan tâm và liên quan đến những vấn đề thời sự nóng hổi, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Những vấn đề không bình thường xảy ra có nhiều dữ kiện khác nhau. Những vấn đề không phải là nóng hổi nhưng lại được công chúng quan tâm vì nó có ý nghĩa xã hội rộng lớn và công chúng đang tìm kiếm một quan niệm đúng đắn nhất. 3.2. Tính hệ thống và tính logic trong lập luận và trình bày chứng cứ. Một tờ báo được đánh giá là hay khi nó chuyển tải được nhiều tin tức mới, đa dạng, phong phú thông qua các thể loại thích hợp và bằng bút pháp sắc sảo, đầy trí tuệ của các tác giả. Điều tra là một thể loại quan trọng, cùng với các thể loại khác đã tạo nên sự thành công của một tờ báo. Để xem xét các đặc trưng, tức là các yếu tố về nội dung và hình thức có tính chất chủ đạo của thể loại điều tra, trước hết phải đặt nó trong hệ thống các thể loại chính luận báo chí. Vì trong điều tra cũng như trong các thể loại khác của nhóm này đều có sử dụng bút pháp chính luận với cường độ rất cao. Trong bài điều tra, chất lượng thông tin chủ yếu phụ thuộc vào những kết luận được rút ra từ sự phân tích, lý giải toàn diện các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của các sự kiện, hiện tượng, vấn đề. Nếu như trong văn học, những cảm xúc của người viết trong sự mô tả bức tranh đời sống xã hội là rất quan trọng, thì trong chính luận, báo chí, những luận điểm, luận chứng, luận cứ lại giữ vai trò chủ đạo. Chính luận báo chí không chỉ làm nhiệm vụ mô tả đời sống xã hội, mà còn phải nhận biết và phân tích, lý giải các hiện tượng của đời sống xã hội bằng tư duy logic. Tuy vậy, cũng không vì thế mà văn chính luận khô khan, trừu tượng, thiếu vắng mọi cảm xúc và hình ảnh. Cảm xúc và hình ảnh vẫn là những yếu tố cần thiết trong văn chính luận báo chí. Nhưng cảm xúc và hình ảnh phải được đặt trong hệ thống của tư duy logic. Những đặc điểm cơ bản này sẽ chi phối kết cấu, văn phong của tác phẩm chính luận báo chí nói chung và tác phẩm điều tra nói riêng. Kết cấu tác phẩm chính luận báo chí phải tuân theo trình tự của sự nhận thức và triển khai vấn đề trong tư duy logic. Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ logic, chú trọng đặc biệt đến tính chính xác và chặt chẽ trong việc trình bày vấn đề. Đó là thứ ngôn ngữ phản ánh rõ ràng, chính xác quá trình tư duy nhằm đạt đến nhận thức chân lý cụ thể. Dĩ nhiên, ngôn ngữ chính luận cũng có khả năng tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc bằng những từ ngữ có hình ảnh và có tính biểu cảm, thông qua sự biến đổi linh hoạt của cách diễn đạt, của trật tự cú pháp. Trong tác phẩm điều tra, nội dung của thông tin lý lẽ không chỉ thể hiện đơn thuần ở việc lựa chọn khéo léo, chính xác và tập hợp các sự kiện, mà trên cơ sở đó, người viết phải trình bày quan điểm, ý nghĩa, sự đánh giá của mình về các sự kiện đã được đề cập. Tác giả phải phân tích, giải thích các mối quan hệ giữa các sự kiện, rút ra những kết luận xác đáng có ý nghĩa xã hội rộng lớn và có tính định hướng rõ ràng. Vì vậy, thông tin trong một bài điều tra không chỉ được rút ra từ các luận cứ mà còn được thể hiện qua các luận điểm. Thông qua việc giúp cho người đọc nhận thức sự việc, tác giả cần dẫn dắt người đọc đến một quan niệm đúng về ý nghĩa của các sự việc đó. Cùng với sự phân tích các sự kiện, hiện tượng, vấn đề, tác giả bộc lộ quan điểm của mình một cách rõ ràng, công khai, trực tiếp. Mỗi luận điểm, luận cứ trong tác phẩm phải chọn con đường ngắn nhất, nhanh nhất để giúp người đọc nhận ra được sự thật, cảm nhận được chân lý, để họ tự lựa chọn cho mình phương thức hành động hợp lý trong đời sống hàng ngày. Cũng như các thể loại báo chí khác, điều tra làm nhiệm vụ phản ánh hiện thực khách quan. Nhưng hiện thực được phản ánh trong điều tra phải là những vấn đề quan trọng, nảy sinh trong hoàn cảnh có vấn đề. Một ký giả giỏi phải là người có khả năng phát hiện vấn đề, thấy được cái gì đang nổi cộm mà công chúng đang chờ đợi sự giải đáp. Sự đa dạng, phong phú và cũng rất phức tạp của đời sống xã hội. Điều đáng quý là phát hiện ra được những vấn đề quan trọng để nghiên cứu, lý giải, làm sáng tỏ. Những vấn đề bình thường diễn ra hàng ngày đã được các thể loại tin tức phản ánh kịp thời. Điều tra cần phải đi sâu vào những vấn đề bức xúc và khó khăn nhất. Các thể loại tin tức có thể phản ánh thành công về sự hoành hành của các tệ nạn xã hội, nhưng lại không thể trả lời được hàng ngàn câu hỏi mà công chúng đang chờ đợi. Như tại sao lại phát sinh tệ nạn xã hội trong khi đất nước đang trên đường đổi mới và phát triển? Tại sao tình trạng mại dâm lại gia tăng ở cả thành thị và nông thôn? Tại sao việc chống tham nhũng không đạt kết quả? Vân vân. Đó là công việc của bài điều tra. Để thỏa mãn nhu cầu nhận thức của công chúng, nhà báo phải có cách nhìn nhận sáng suốt, phải tìm ra được nguyên nhân, nêu ra được thực trạng và phương pháp giải quyết vấn đề. Ở đây, việc lựa chọn chi tiết, vấn đề là vô cùng quan trọng. Chi tiết nào có khả năng giúp giải quyết đúng nhất và có khả năng thuyết phục nhất sẽ được người viết sử dụng làm chứng cứ cho bài viết của mình. Ưu thế của điều tra là tìm hiểu, xác minh và nhận xét. Đánh giá về sự đúng sai rồi mới nêu lên hướng giải quyết. Phương pháp này được sử dụng trong bài viết thông qua lối hành văn chặt chẽ, logic, đảm bảo độ tin cậy cao. Cũng như các thể loại báo chí khác, bài điều tra có mục đích và có định hướng rõ ràng. Viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào là những điều nhà báo cần chú ý khi tiến hành công việc. Để giải quyết những vấn đề vừa nêu, mỗi thể loại tác phẩm báo chí thực hiện theo cách riêng của mình. Các thể loại thông tấn định hướng bằng cách phản ánh hiện thực khách quan. Thể loại ký định hướng trên cơ sở tái tạo hiện thực bằng bút pháp văn học kết hợp sự thẩm định của nhà báo bằng bút pháp chính luận. Điều tra lại định hướng bằng cách trình bày chứng cứ theo phương pháp chính luận báo chí để làm sáng rõ sự thật. Việc sử dụng chứng cứ trong bài điều tra không chỉ dừng lại ở sự phản ánh sự kiện, hiện tượng hay quá trình, mà phải chỉ ra được các mối quan hệ bên trong giữa các sự kiện. Qua đó giúp độc giả thấy được bản chất của vấn đề và chiều hướng vận động của cuộc sống. Trong bài điều tra có thể có sự đan xen nhiều dấu hiệu của các thể loại khác như ghi nhanh, trong quá trình thu thập tư liệu, phỏng vấn, để chứng minh sự kiện, tường thuật và phóng sự, mô tả đầy đủ và tỉ mỉ sự việc, hoặc bình luận, đánh giá, nhận xét. Còn các yếu tố của tiểu phẩm, đã kích, châm biếm, hài hước, mỉa mai, hầu như không có mặt trong bài điều tra. 3.3. Phân tích sự kiện là phương pháp thể hiện đặc thù của thể loại điều tra. Phân tích là đặc điểm chung của phần lớn các thể loại báo chí. Có thể loại cần sử dụng phương pháp phân tích ở mức độ cao như tiểu luận hay bình luận. Có thể loại lại cần phân tích ở mức độ thấp hơn, ngắn gọn hơn như các thể loại bài phản ánh, tường thuật. Có lẽ vì thế mà trong cuốn giáo trình, lý thuyết và thực hành báo chí Xô Viết, các thể loại được coi là quan trọng nhất và cơ bản nhất mà chúng ta gọi là các thể loại chính luận báo chí, thì giáo trình nói trên gọi là các thể loại phân tích. Chú thích: Lý thuyết và thực hành báo chí Xô Viết, Moscow, 1988, trang 280, hết chú thích. Điều tra là thể loại sử dụng phương pháp phân tích ở mức độ rất cao và có những đặc điểm riêng so với các thể loại khác. Theo nhà báo Hữu Thọ thì công chúng rất thích đọc điều tra, nhưng không phải bài điều tra nào họ cũng thích. Kết quả của điều tra dư luận cho thấy rằng bạn đọc thường thích những bài điều tra đạt được những tiêu chuẩn như đề cập đúng những vấn đề mà người đọc quan tâm, nêu đúng những câu hỏi mà nhiều người đang băn khoăn, phản ánh chính xác sự thật cuộc sống và những vấn đề đang cần giải quyết. Thái độ của tác giả phải rõ ràng, dứt khoát. Nội dung tác phẩm phải mới mẻ, hấp dẫn. Nhà báo cần cung cấp cho công chúng những con số và sự kiện chính xác. Tác phẩm đến với công chúng như cùng bàn luận, trong đó phải chứa đựng cả những số liệu điều tra, thống kê và cả ý kiến của người viết. Một trong những phương pháp thể hiện quan trọng của bài điều tra là trình bày và phân tích sự kiện. Việc trình bày sự kiện trong điều tra khác với sự miêu tả trong các thể loại chính luận, nghệ thuật. Trong tác phẩm điều tra, trình bày là để phân tích. Vì thế, việc trình bày ở đây cần ngắn gọn, cô đúc, có sự lựa chọn kỹ càng, nhằm nêu bật được những vấn đề cần thiết, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phân tích để tìm câu trả lời. Sự kiện và hiện tượng thường là xuất phát điểm cho một bài điều tra. Một bức thư ngắn của một công dân tỏ lời cảm ơn một cá nhân hay một tập thể nào đó, hoặc ngược lại là sự tố cáo hay kêu oan, đều có thể là lý do để nhà báo bắt đầu thực hiện một bài điều tra. Như vậy, sự kiện là cái có thật, là cái người viết phải trình bày trước, sau đó mới bắt đầu sự phân tích để tìm ra bản chất của sự kiện và các mối quan hệ nhân quả của sự kiện đó và các sự việc riêng lẻ có liên quan. Trên cơ sở đó sẽ tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc mà công chúng đang chờ đợi sự trả lời. Xin nêu một ví dụ. Chỉ sau vài năm đổi mới đất nước, ông chủ hãng nước hoa Thanh Hương, Nguyễn Văn 12 đã trở thành tỷ phú. Sao giàu nhanh vậy? Đây là người có biệt tài trong sản xuất, kinh doanh hay là một kẻ gian thương còn chưa bị tố giác? Từ một hiện tượng được coi là hoàn cảnh có vấn đề đó, các phóng viên báo chí và các cơ quan chức năng đã tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và hàng loạt bài điều tra xuất hiện trên báo chí để trả lời cho công chúng biết rằng ông chủ hãng nước hoa Thanh Hương chỉ là một kẻ gian thương, đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước và của công dân. Để có được những câu trả lời chính xác, có sức thuyết phục, các phóng viên đã nêu lên và phân tích hàng loạt sự kiện. Như vậy, trong bài điều tra thì việc trình bày sự kiện và phân tích sự kiện luôn được tiến hành đồng thời với nhiều phương pháp thể hiện khác nhau. Việc phân tích bắt đầu từ sự lựa chọn sự kiện và trình bày sự kiện. Ông Hữu Thọ cho rằng, một bài điều tra tốt, có tính thiết thực, là phần lập luận ngắn thôi mà lẫn vào ngay phần trình bày qua kể hoặc miêu tả. Do đó, trình bày sự kiện cũng là một nghệ thuật. Khi dùng cách kể lại một báo cáo, một cuộc trao đổi ý kiến, khi miêu tả sự quan sát trực tiếp, khi dùng phỏng vấn, khi ghi lại một cuộc đối thoại, làm cho sự kiện được trình bày sống động, thuyết phục người đọc. Chú thích: Hữu Thọ, Công việc của người viết báo, nhà xuất bản Tuyên Huấn, H, năm 1988, trang 174. Hết chú thích. Tóm lại, khi tiến hành xây dựng một tác phẩm điều tra, tác giả cần chú ý mấy vấn đề sau. Hiểu khái niệm điều tra từ hai góc độ là thao tác nghiệp vụ của phóng viên và thể loại báo chí. Hoạt động điều tra của phóng viên có thể mang đến kết quả là tin bài thuộc bất cứ thể loại nào. Khi đã viết bài thuộc thể loại điều tra thì những thao tác nghiệp vụ điều tra là điều bắt buộc. Nhưng khi trình bày tác phẩm thì phải chú ý đến những đặc điểm đã nêu ở trên. Tóm lại, một tác phẩm điều tra cần đạt được những yêu cầu sau. Phản ánh thực tế khách quan, không có yếu tố hư cấu và không có những suy luận chủ quan. Đồng thời với thông tin thời sự về người thật, việc thật, tác phẩm cần phản ánh đầy đủ quá trình liên kết sự kiện theo quan hệ nhân quả và rút ra được những kết luận xác đáng, hướng người đọc đến cách suy nghĩ phù hợp với ý đồ tác giả. Người viết điều tra có thể bình luận, lý giải, biện bạch cho ý kiến của mình, nhưng phải tôn trọng sự thật khách quan, vì vậy phần bình chỉ là thứ yếu. Cũng như các thể loại chính luận báo chí khác, thái độ của tác giả phải rõ ràng, công khai, không nên có những ý kiến lập lờ để tạo cho người đọc có nhiều cách hiểu khác nhau. Bài điều tra chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh có vấn đề. Sự kiện là nguyên liệu chủ yếu để xây dựng tác phẩm. Bút pháp chính luận được sử dụng để phân tích, lý giải, chỉ ra mối quan hệ nhân quả của các sự kiện nhằm làm rõ sự thật. Đó là sự thật trần trụi, trinh nguyên như nó vốn có trong đời sống xã hội. Yêu cầu này đảm bảo cho tác phẩm thực hiện tốt tính khách quan, tránh được khuynh hướng tô hồng khi viết bài biểu dương và khuynh hướng bôi đen khi viết bài phê bình. Tuy nhiên, tác giả cần tính đến trách nhiệm xã hội của mình để khi tác phẩm được công bố không tạo ra hiệu quả phi chức năng.